chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, đám tang của Lý Gia, các họ tộc tới rất đông để chia buồn. Thi hài của cụ nương được chôn ở núi Ông Hùm, bên cạnh mộ Lý Trang Chủ Lý Cạnh. Sau một ngày tang gia mệt mỏi, Lý Trang Chủ phát hiện thứ tử Lý Bí bỏ đi đâu mất. Từ sư phụ như đoán trước được hướng đi của tiểu tử, bèn tự mình ra mộ cụ nương. Ngài phát hiện Lý Bí nằm gục bên mộ mẹ. Ngay sát bên cạnh, ông Hùm to lớn dị thường nằm phủ phục như đang canh giữ cậu chủ nhỏ. Từ sư phụ ngẫm ngợi lại những cử chỉ, hình ảnh rất đặc biệt của Lý Bí. Ngài linh cảm có lẽ cơ duyên run rủi cho Lý Gia bước khởi phát phi thường. Một tuần trăng sau, đúng ngày chạp họ, Lý Gia xuất tiểu tử vào tự. Từ sư phụ xét sở cầu của Lý Gia đưa thứ tử Lý Bí sớm xuất gia vào cổ tự tu tập khi chưa đầy 10 tuổi. Đã thỉnh thị ý kiến của các tộc và được các bậc lão trưởng hương thôn đoàn kết đồng thuận. Mời quý vị và các bạn cùng nghe hồi thứ hai tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của tác giả Phùng Văn Khai với tiêu đề Rời Kiến Khang, Tiêu Tư Ôm Chí Lớn, Đến Đất Khách, Tinh Thiểu Học Thi Thư. Kinh đô Kiến Khang triều đại Lương Vũ Đế năm thứ 13. Lương Vũ Đế tên tục là Tiêu Diễn, vị hoàng đế khai quốc của triều Lương thời kỳ Nam Bắc Triều trong lịch sử Trung Quốc. Tiêu Diễn sinh năm Đại Minh thứ 8, 464. Đây là thời gian trị vì của Lưu Tống Hiếu Vũ Đế. Cha của Tiêu Diễn là Tiêu Thuận Chi, một trong những tướng giỏi của đại tướng Tiêu Đạo Thành. Họ Tiêu chính là hậu duệ của thừa tướng Tiêu Hà, đời nhà Hán. Biết rõ biệt tài của Tiêu Thuận Chi, đại tướng Tiêu Đạo Thành đã tìm cách xin phong cho ông làm Lâm Tương huyện hầu, được làm tướng. Tiêu Diễn là con trai thứ ba của Tiêu Thuận Chi, vốn từ nhỏ đã thông minh, đĩnh ngộ, lại được học hành rất cẩn thận. Với biệt tài văn võ hơn người, chưa đầy 20 tuổi, Tiêu Diễn đã được đặc cách cho đi phụng sự việc đánh dẹp cùng với Ba Lăng Vương Tiêu Tử Luân, con trai của Nam Tề Vũ Đế. Tiếp sau đó, Tiêu Diễn phục vụ dưới quyền Vương Kiệm, một đại tướng lừng danh của nhà Nam Tề lúc bấy giờ. Ấn tượng trước tài năng văn võ của Tiêu Diễn, Vương Kiệm từng nói, Tiêu Diễn sẽ trở thành thị trung trước năm 30 tuổi, sau đó sẽ dần dần có địa vị cao quý, không thể nói được bằng lời. Cũng trong thời gian này, Tiêu Diễn kết giao với Cảnh Lăng Vương Tiêu Tử Lương, một trọng thần đại tướng từng suýt đoạt được ngôi hoàng đế. Khi Tiêu Loan lật đổ Hoàng Thái Tôn Tiêu Chiêu Nghiệp, đã phong Tiêu Diễn làm tướng và phái đi trấn thủ thành Thọ Dương. Khi Tiêu Loan đăng cơ hoàng đế Nam Tề, Tiêu Diễn lại được phong làm Kiến Dương, huyện Nam, liên tiếp cầm quân Nam Chinh, Bắc Chiến, giúp hoàng đế Tiêu Loan ổn định cục diện triều chính. Tiếp đó, ông được tín nhiệm cử làm Thứ Sử Ung Châu, nhận trọng trách trấn thủ thành Tương Dương và nắm giữ chức vụ này khi Nam Tề Minh Đế qua đời. Con là Tiêu Bảo Quyên lên ngôi hoàng đế Nam Tề ở tuổi 15, năm 498. Song quyền lực của vị hoàng đế trẻ tuổi theo lệnh vua cha trước lúc lâm chung đã bị kiềm chế bởi 6 vị đại thần. Với tính tình hung bạo, hoàng đế Tiêu Bảo Quyên liên tục nghi kỵ và hãm hại các đại thần, tướng soái, khiến triều chính vô cùng bất an. Với tài năng và tầm nhìn sâu sắc khác thường, Tiêu Diễn đã khôn khéo tự xây dựng thế lực của mình, kết giao với các thứ sử tướng lĩnh trẻ tuổi có thực lực trong triều, ngoài biên, từng bước chuẩn bị cho việc đoạt ngôi báu. Mùa xuân năm 502, khi Tiêu Diễn trên đường đưa hoàng đế Nam Tề trở về Kiến Khang, đến đất Cô Thục đã buộc hoàng đế phải ban thánh chỉ nhường ngôi cho mình, kết thúc triều Nam Tề, mở ra triều Lương, đồng thời tự tấn phong là Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế phong cho cựu hoàng đế Nam Tề tước hiệu Ba Lăng Vương, sau đó lập tức giết chết. Tuy nhiên, với các hậu duệ cảnh nhánh Nam Tề Cao Đế và Nam Tề Vũ Đế, Lương Vũ Đế lại hết sức trọng dụng, phân phong quan tước, bởi ông cho rằng họ Tiêu xét cho cùng đều chung một gốc, đều là dòng dõi danh gia thế phiệt của nhà Hán. Bản thân Lương Vũ Đế là một người vô cùng tài giỏi, cả hai đường văn võ, chính trị, bang giao. Bên ngoài hàng chục năm tự cầm quân đánh đông dẹp bắc mà trưởng thành, bên trong khôn khéo tự gây dựng thực lực, lên ngôi đế vị như trở bàn tay, khiến người đời vừa kính sợ vừa tín phục. Trong 10 năm đầu trị vì, Lương Vũ Đế nhiều lần sai đại tướng đánh quân Bắc Ngụy, khi thắng khi bại, nhưng không có hao tổn lớn. Bên trong, Lương Vũ Đế chỉnh bị chính trị, khuyến khích dùng người hiền tài vào các vị trí chủ chốt, mở rộng giao thương, khuyến khích các nghề canh cửi. Những cải cách sâu rộng của ông khiến đất nước ngày càng cường thịnh. Bấy giờ ở Giao Châu, vùng đất trước đó, nhà Tề từng phái các đại tướng giỏi chinh chiến xuống đánh dẹp, đồng thời phong cho chức thứ sử. Tề Minh Đế 494-498 sai đại tướng Lý Khải thay Phục Đăng Chi, bấy giờ tuổi tác đã cao, xuống Giao Châu làm thứ sử. Lý Khải là người cơ mưu quyền biến, khi xuống Giao Châu đã mang theo tất thảy binh tướng bản bộ với dã tâm không nhỏ. Vùng đất phương Nam giàu khoáng sản tài vật lại xa cách kinh thành nhà Tề, luôn tàng ẩn những dã tâm phản phúc của đám tướng soái. Dẫu đã biết trước như vậy, song nhà Tề khi đó đã rất suy yếu, không còn gượng dậy được nữa, càng không thể tự ý điều khiển các thứ sử ở nơi châu quận xa xôi. Chỉ 4 năm sau, năm 502, khi Tiêu Diễn cướp ngôi Nam Tề, cũng là lúc Lý Khải làm phản mưu đồ nghiệp riêng, muốn hùng cứ phương Nam. Thấy rõ được dã tâm của đại tướng ngoài biên chấn, cũng là tướng tài còn sót lại của nhà Nam Tề, Lương Vũ Đế một mặt củng cố ngai vàng, một mặt cử đại tướng Lý Tắc phong làm thứ sử Giao Châu, đem quân bức hàng Lý Khải. Lý Khải không chịu khuất phục, dàn quân huyết chiến với tướng Lương. Đánh nhau luôn mấy trận, do Lý Khải không được dân chúng Giao Châu ủng hộ, đám dân bản xứ đã đem hết thóc gạo, dê ngựa, giấu cả vào trong đầm lầy, rừng rậm, khiến binh tướng của Khải cạn kiệt lương thực mà bị Lý Tắc bắt giết đi. Từ đó, Lý Tắc làm thứ sử Giao Châu. Khi đã yên ổn cục diện với nhà Bắc Ngụy, Lương Vũ Đế bắt đầu có thời gian để ý tới vùng đất Giao Châu. Được các mưu thần tin cậy hoạch định kế sách, Lương Vũ Đế cho gọi Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư, một tôn thất nhà Lương, khi đó đang là trưởng sử vùng Vũ Lâm, tới mật nghị riêng. Tiêu Tư vốn dòng dõi tôn thất, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, đa mưu, túc kế, được người đời liệt vào hạng gian hùng. Lương Vũ Đế từ lâu muốn cử Tiêu Tư xuống Giao Châu, song trong bụng còn hồ nghi, sợ đưa Vũ Lâm Hầu rời xa kinh thành sẽ khó bề chế ngự. Họ Tiêu khi đó chủ trì kiến lập nhà Lương, song nội bộ vô cùng phức tạp. Các tướng họ Tiêu tranh giành quyền bính, đua nhau thoán đoạt, không dứt, khiến Lương Vũ Đế không khỏi không đề phòng. Nay đám mưu thần mật nghị thứ sử Giao Châu Lý Tắc nhiều năm không chịu đưa của cải thóc gạo, vàng bạc, châu báu, thợ giỏi gái đẹp về kinh đô Kiến Khang tấn hiến. Lương Vũ Đế nổi giận, cho gọi Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư lập tức vào kinh lĩnh chỉ. Nhận được thánh chỉ, Vũ Lâm Hầu vội vã vào kinh. Trong ngôi mật điện kinh đô Kiến Khang, Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư đứng ngồi không yên, lo lắng không biết hoàng đế triệu kiến mình có việc gì. Tự kiểm điểm lại công việc của mình, Vũ Lâm Hầu không thấy có điều gì sơ suất. Biết rõ tính đa nghi của Lương Vũ Đế, luôn mấy năm nay, Vũ Lâm Hầu đã tự biết gọt giũa, che chắn bớt đi khả năng của mình, giả vờ giả tàng, chờ thời thế nên chưa để xảy ra chuyện gì khiến Lương Vũ Đế nghi ngờ. Còn đang tự vấn, đã thấy cánh cửa lớn phía trước từ từ mở ra. Lương Vũ Đế mặc bộ đồ lụa vàng trong tầm cung, thong thả bước tới chính giữa điện. Vũ Lâm Hầu vội vã quỳ mọp xuống hô: "Hoàng thượng vạn tuế, hạ thần Tiêu Tư xin thỉnh an hoàng thượng." Lương Vũ Đế dường như vừa mới từ Đồng Thái tự trở về, khuôn mặt không gợn chút ưu tư. Hoàng đế tiến tới, ngồi trên chiếc long ngai. Luôn mấy năm nay, Tiêu Diễn đột nhiên rất chăm chỉ vào chỗ lễ Phật. Có dạo, Tiêu Diễn vào ở hẳn trong chùa cả tháng, khiến triều đình lo sợ, phải đem tiền vào chuộc, Lương Vũ Đế mới trở lại chủ trì triều chính. Biết rõ như vậy, Vũ Lâm Hầu mới bất phần sợ hãi, nhưng vẫn phủ phục, chưa dám ngực mặt lên. Lương Vũ Đế lướt nhìn kẻ phù phục dưới đất, chậm rãi khẩu dụ. Tiêu Tư, khanh hãy bình thản. Đây không phải là buổi thiết triều, trẫm ban cho khanh được ngồi mà nhận lệnh. Lời hoàng đế vừa dứt, bọn hoạn quan đã bê tới một chiếc kỳ nhỏ đặt trách về bên trái, đồng thời khiêng xa hai chiếc kỳ lớn hơn đặt sát vào bên phải long ngai, nơi chính điện. Cánh cửa phía trước lại từ từ mở ra. Hai vị đại quan phẩm phục rực rỡ bước vào, tiến tới trước long ngai quỳ tấu. Hoàng thượng vạn tuế, chúng thần kính chúc hoàng thượng an khang. Lương Vũ Đế tươi nhuần nét mặt khẩu dụ. Chủ ái khanh, từ ái khanh mau bình thân, trẫm đang đợi các khanh đến để xin cao ý. Khi đám quần thần yên vị, thái giám bưng trà ra đặt bên cạnh, nhưng chưa ai dám động tới. Lương Vũ Đế thấy thế bèn khẩu dụ. Trẫm ban trà các khanh cứ tự nhiên, trẫm cho gọi các khanh đến để tuyên chỉ Vũ Lâm Hầu sớm thụ mệnh thứ sử Giao Châu, thay trẫm dẫn binh đi hỏi tội phản thần Lý Tắc. Không biết các khanh còn có cao ý gì không? Lời Lương Vũ Đế đã dứt từ lâu, trong mật điện vẫn im phăng phắc. Một lúc, Tiêu Tư mới từ từ đứng dậy thủ lễ, run giọng nói. Hạ thần bất tài, xin liều chết phụng mệnh hoàng thượng. Vũ Lâm Hầu vừa dứt lời, đại thần Chu Xả, một trong hai trọng thần cùng với Từ Miễn rất được Lương Vũ Đế tin dùng, đứng ra thủ lễ nói. Hoàng thượng thánh minh, tên Lý Tắc ở Giao Châu đã từ lâu có bụng làm phản triều đình. Luôn mấy năm nay, y ngang ngược tấu chiết về triều cả hai đường thủy bộ, giặc cướp hoành hành, không thể chuyên chở tài vật về Kiến Khang được. Nói thế, khác gì y cho rằng lương triều bất an, bất tài, không trị nổi đám giặc cỏ. Nay trong bụng y đã nảy sinh dã tâm muốn hùng cứ phương Nam. Hôm trước, hạ quan đã xin với Hoàng thượng cho Vũ Lâm Hầu chức thứ sử Giao Châu, cũng là mong Vũ Lâm Hầu thay Hoàng thượng hỏi tội Lý Tắc, vỗ về đám man di vậy. Lời Chu Xả vừa dứt, đại thần Từ Miễn đứng dậy, vuốt chòm râu bạc thi lễ tâu. Bẩm Hoàng thượng, cứ như ý của hạ thần, việc Vũ Lâm Hầu dẫn binh xuống Giao Châu bắt bọn phản thần Lý Tắc, giáo hóa man di, không chỉ tỏ rõ ân uy của lương triều, mà còn là dịp để triều đình trưng tập lương thuyền, gom góp thợ giỏi về Kiến Khang, dựng đại diện cho Hoàng thượng, mau thành đế nghiệp. Vũ Lâm Hầu tuổi trẻ chí lớn, xông pha hòn tên mũi đạn, cũng là dịp để tôn thất Tiêu thị, khẳng định tài năng của mình. Bọn Bắc Ngụy thổ dục hồn, nhu nhiên xưa nay vẫn cho rằng dòng tộc Tiêu thị chỉ quanh quẩn ở Trung Nguyên. Nay Vũ Lâm Hầu cầm trọng binh dẹp loạn man di phương Nam là dịp thể hiện khí phách của Tiêu thị vậy. Thấy hai viên đại thần thân cận nói những lời khiến Lương Vũ Đế đẹp ý, Tiêu Tư không khỏi mừng thầm trong lòng. Xưa nay sống gần vua như gần hồ, không biết mưa nắng thế nào. Dẫu rằng thời gian gần đây, Lương Vũ Đế đột nhiên tôn sùng đạo Phật, bản thân Hoàng thượng rất chăm chỉ tới đồng thái tự lễ Phật, song mọi lo xa đều không thừa. Hoàng thượng nghe theo hai sùng thần Chu Xả và Từ Miễn, quyết tâm đẩy Lâm Vũ Hầu ta xuống Giao Châu, cũng là mở ra một phương trời mới cho Tiêu Tư ta vậy. Giao Châu tuy vào ở nơi cuối đất cùng trời, song cư dân đông đúc, tài vật dồi dào, nhiều rượu ngon, lắm gái đẹp, lại cách xa Kiến Khang đến ngàn dặm, cũng là nơi để ta thỏa chí anh hùng. Mai kia, vạn nhất binh tướng Bắc Ngụy huyết chiến với Lương Triều thì chính là kế xa thành khỏi bị vạ lây. Còn như chẳng may, Lương Triều thất thủ, ta ở Giao Châu cũng đã là vua một nước, kẻ nào làm chủ Trung Nguyên cũng phải vỗ về ta. Cuộc đi lần này, bề ngoài các đại thần Lương Triều tưởng dồn ta vào vùng đất khó, song cũng là mở ra cho Tiêu Mỗ thực hiện hùng tâm tráng trí của mình. Ở kinh thành, nhất cử nhất động của ta đều bị triều đình giám sát nghiêm ngặt. Trong triều thì soi xét, nghi kỵ. Bên ngoài các tướng soái luôn gầm ghè, giữ miếng. Cũng là cảnh cá chậu, chim lồng mà thôi. Vừa suy nghĩ trước sau, Vũ Lâm Hầu vừa mạnh dạn, đứng ra thủ lễ nói. Hoàng thượng thánh minh, các vị đại thần thật có ơn sâu đã chỉ cho Tiêu Tư con đường sáng. Hạ thần đội ơn Hoàng thượng cùng các vị đại nhân quyết bắt giết Lý Tắc, nêu cao ân điển của Hoàng thượng ở Giao Châu. Lương Vũ Đế bấy giờ bèn khẩu dụ. Tiêu ái khanh chớ qua lo lắng. Trẫm đã cho chuẩn bị binh lương đầy đủ để nay mai khanh thay trẫm thảo phạt Lý Tắc, vỗ về đám man di ở Giao Châu. mọi việc còn có khó khăn gì, Khanh hãy bàn bạc với Chu Xả và Từ Miễn. Trẫm đang trong tháng Phật đàn, không tiện nói nhiều đến việc binh nhung. Mọi việc các Khanh cứ theo ý trẫm là được. Lời Lương Vũ Đế còn chưa dứt, ba vị quan nhân đưa mắt nhìn nhau, ý chừng hẹn đến phủ riêng bàn bạc. Lương Vũ Đế nói xong, rũ tay áo đứng dậy, đi thẳng vào bên trong, không nói thêm lời nào nữa. Đám đại thần đợi hoàng đế khuất dạng mới từ từ đứng dậy. Hai vị đại thần tiến tới trước mặt Vũ Lâm Hầu nói: "Xin chúc mừng Tiêu đại nhân, chúc mừng Tiêu thứ sử Giao Châu." Lâm Vũ Hầu Tiêu Tư chỉ biết cung kính đáp lễ. Phủ đệ Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư ở Kiến Khang. Bấy giờ, Lương Triều vẫn đặt ra lệ, các phủ đệ bọn thái thú, trưởng sử quan lại trong ngoài triều dã thường được đặt trong thành Kiến Khang. Đây cũng là mưu kế của đám đại thần hiến cho Lương Vũ Đế nhằm khống chế gia tộc vợ con quan lại tướng soái Lương Triều. Nhiều vị bất bình, song chưa ai dám công khai nói trong lúc nghị chính bởi quá biết tính đết đa nghi của Lương Vũ Đế. Trở về từ ngôi mật điện, Vũ Lâm Hầu vội cho triệu kiến thủ hạ Tâm Phúc tới thượng nghị. Tiêu Tư bây giờ cũng đã biết che chắn thực lực, nên đám môn khách được tuyển chọn kỹ lưỡng lắm. Phủ đệ của Vũ Lâm Hầu nằm khiêm nhường phía xa góc tây bắc thành Kiến Khang. Trước khi tới mật nghị trong cấm điện, Vũ Lâm Hầu đã cố nén lo lắng, căn dặn đám thủ hạ: nếu có mệnh hệ gì, tuyệt đối không được kêu oan làm loạn, mà nhất nhất vâng theo thánh chỉ của Hoàng thượng. Liên tiếp trước đó, xảy ra mấy vụ tướng lĩnh đại thần đột ngột bị Lương Vũ Đế gọi vào mật điện, tuyên tội giết cả nhà, khiến bọn Tâm Phúc của Vũ Lâm Hầu không khỏi sợ hãi. Này thấy chủ nhân điềm nhiên trở về với vẻ mặt phấn chấn, các võ tướng Tâm Phúc, Mã Phương, Thạch Đạt và hai vị mưu thần Lưu Thạo, Chu Liêm vụ ra đón chủ nhân. Khi đã yên vị trong phòng khách kín, nhìn vào vẻ mặt phấn chấn của Tiêu Tư, mưu thần Lưu Thạo nhanh nhẹn tiến ra nói: tại hạ xin chúc mừng Vũ Lâm Hầu mới được tấn chức. Ngài tuổi còn trẻ lại sớm được Hoàng thượng tin dùng, sau này tất có đại nghiệp sử sách lưu danh. Xin chúc mừng. Thấy khuôn mặt Vũ Lâm Hầu càng nhuận sắc, mưu thần Chu Liêm lập tức cung kính chúc: xin chúc mừng chủ nhân phúc lớn, lộc lớn. Đám hạ quan theo chủ nhân cũng được mở mặt mở mày, thật không uổng công rủi mài kinh sử. Hai viên võ tướng thấy hai vị quan văn đột ngột tiến ra chúc mừng, còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện. Chỉ thấy Vũ Lâm Hầu tươi cười đón nhận lời chúc, còn việc thụ phong chức tước chưa biết thế nào, đã thấy Vũ Lâm Hầu đứng dậy, thong thả nói: là phúc, không là họa. Là họa không tránh được. Hoàng thượng nghe theo hai vị đại thần vừa mới truyền chỉ phong ta làm thứ sử Giao Châu. Ở nơi cuối đất cùng trời ấy, không biết liệu có giữ được mạng sống mà trở về hay không. Đã là chỉ dụ của Hoàng thượng, ta chỉ biết liều mạng nhận mệnh. Này, các người có cao kiến gì, hãy cứ nói thẳng ra. Căn phòng chợt trở nên ắng lặng. Xưa nay, vẫn nghe đồn Lương Vũ Đế dùng người rất khó lường. Nhưng việc định quan đặt tước, thay đổi tướng soái của Hoàng đế đều vô cùng vi diệu. Các đại thần chiến tướng được bổ nhiệm đều sớm lập đại công. Cũng không ít người lập công vẫn rơi vào chết thảm, khiến nơi triều xã, các triều thần luôn cẩn thận giữ mình. Nay, Lương Vũ Đế đột ngột phong chức tước cho Tiêu Tư. Họa phúc quả là khó đoán. Thấy hai viên quan văn còn do dự, võ tướng Thạch Đạt dấn cặp lông mày rậm rì, nói lớn: bẩm Vũ Lâm Hầu, tại hại nhiều năm theo ngài vào sinh ra tử, nào có tiếc gì mạng sống. Nay ngài tuổi trẻ trí lớn, lại đúng lúc được hoàng đế tin dùng, còn gì bằng. Vẫn biết, xứ Giao Châu man di mọi dợ, nhưng cũng là vùng đất tài vật dồi dào. Nay ở Trung Nguyên cát cứ tranh hùng, quanh năm giao chiến với bọn Bắc Ngụy, thổ dục hồn, nhu nhiên. Mạng sống đám tướng sĩ chúng tôi cũng chỉ như giọt sương treo trên đầu ngọn cỏ. Việc ngài nhận mệnh dẫn trọng binh xuống phương Nam chính là ý trời. Mạt tướng tuy bất tài, xin nguyện được làm tiên phong đánh xuống Giao Châu. Thấy Thạch Đạt hăng hái mở lời, võ tướng Mã Phương lập tức đứng dậy nói luôn: Mạt tướng xin được cùng với Thạch tướng quân dẫn binh xuống phương Nam theo hầu thứ sử đại nhân. Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư thấy đám văn võ thuộc Hạ Tâm Phúc đều đồng lòng theo mình, trong bụng cả mừng nhưng vẫn dè dặt nói: "Việc binh là việc hiểm. Xưa nay chiến tranh ngàn dặm, người đi có mấy kẻ về. Ta được các vị đồng lòng giúp sức, quả là không uổng mối giao tình từ trước. Mọi việc từ nay phải hết sức cẩn thận mới được. Nay ta giao cho hai tiên sinh Lưu Thảo, Chu Liêm mau chóng thu xếp lụa là vàng bạc để ta tới phủ hai vị đại thần Chu Xà và Từ Miễn. Hai vị đã cố sức xin cho ta xuống trị nhậm Giao Châu, chắc hẳn có đại kế vẹn toàn bước đường sau này. Mai kia, việc binh lương lợi hại có phải bẩm báo triều đình đều nhất nhất phải qua hai phủ Chu Từ trước mới được. Còn như việc điểm binh chọn tướng, ta giao cả cho hai vị tướng quân đây. Các tướng hãy nhớ, nay mai hành binh xuống Giao Châu, tuyệt nhiên không được lấy việc đánh giết làm đầu, mà phải biết dùng mưu lược, phải biết che kín bớt thực lực của mình mới có thể đứng vững nơi đất khách. Lý Tắc kia, tài văn tài võ không phải kém sút ta đâu, song hoàng thượng đã sớm có kế hoạch trừ khử y từ lâu rồi. Ta đủ rằng, giờ này chắc Lý Tắc cùng đám bộ hạ có khi đã hồn lìa khỏi xác rồi. Việc dùng kế hiểm thay ngựa giữa dòng xưa nay hoàng thượng làm kín nhẹp lắm. Các người hãy dốc lòng vào việc trị nhậm lũ man di mọi dợ đất Giao Châu, ta mới đặng an lòng." Phủ đệ đại thần Từ Miễn. Buổi tối, phía tây thành Kiến Khang, từng dãy đèn lồng hắt ánh sáng lung linh khắp đường phố. Phía tây cũng là các khoảnh đất dành cho các đại thần lương triều xây phủ đệ. Bản thân Lương Vũ Đế rất công tâm trong việc phân phong đất đai phủ đệ cho các sủng thần. Thời gian đầu lương triều khai quốc, Lương Vũ Đế rất tin dùng hai đại thần Chu Xà, Từ Miễn. Tuy lương triều khi đó không thực hiện chế độ thừa tướng, song tiếng nói và vị thế của Chu Xà, Từ Miễn luôn có sức nặng như tả hữu thừa tướng vậy. Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư cùng Lưu Thảo, Chu Liêm với bốn tên gia nhân mang theo đám hòm xiềng dừng chân trước cánh cổng gỗ lớn phủ đệ quan đại thần Từ Miễn. Phải đợi khá lâu, cánh cổng mới từ từ mở ra. Vượt qua khoảng sân rộng tới trước phòng khách lớn, đám người dừng lại, đã thấy đại quan nhân Từ Miễn phẩm phục uy nghiêm, giang tay có ý đón mời, vừa nói: "Lão phu từ chập tối thấy chim khách cứ kêu rối rít, biết sắp có khách quý, không ngờ lại là Tiêu Thứ Sử. Xin mời ngài vào trong tệ xá dùng trà." Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư ra hiệu cho bốn tên gia nhân khiêng mấy chiếc hòm xiềng sang gian nhà gỗ phía sau, đoạn thong thả vái chào Từ Miễn. Hạ quan được Từ lão bá không ngại tài sơ đức mỏng, tuổi trẻ non nớt mà tấu xin hoàng thượng cất nhắc mới có được phúc phận ấy. Nay hạ quan vâng mệnh hoàng thượng chuẩn bị lên đường, mạo muội đến phủ đệ trước là để cảm tạ lão bá, thứ nữa xin được chỉ dạy cho công cuộc sau này. Từ Miễn vuốt chòm râu bạc nhìn thẳng vào Vũ Lâm Hầu cùng với Lưu Thảo, Chu Liêm, đoán chừng là các mưu thần của họ Tiêu, bèn thong thả nói: "Đại lương ta, xưa nay anh hùng xuất thiếu niên, thánh chỉ phong Vũ Lâm Hầu làm thứ sử Giao Châu là ý của hoàng thượng, chứ riêng gì công của lão phu. Có điều Vũ Lâm Hầu đi chuyến này, đường xa vạn dặm, cách biệt kinh thành, tuy là làm chủ một phương, nhưng phải nhớ gương các thái thú ngày trước mà tạo lập ân uy của hoàng thượng với đám man di. Lại phải biết sớm vận chuyển tài vật của cải về Kiến Khang mới đẹp lòng hoàng thượng, lúc đó lão phu mới không mang tội." Tiêu Tư thầm nghĩ trong bụng: "Lão hồ ly già này với Chu Xà cứ như đi guốc ở trong bụng ta, lại sớm đe noi Tiêu Mỗ. Tiến cử bảy kế cũng là ngươi, giật dây cảnh báo Tiêu Mỗ cũng là các ngươi cả. Ta ngặt nỗi thấy lực còn quá mỏng, lại bị kẹt giữa hoàng thượng và đám quyền thần, chỉ còn biết vâng mệnh mà thôi." Tiêu Tư mặt đầy biểu cảm thi lễ nói: "Xin đa tạ lão bá đã chỉ dạy. Mà tướng đi chuyến này, cha mẹ gia quyến, của cải nhà cửa, mọi sự ở kinh thành đều mong lão bá giúp đỡ cho. Mà tướng nguyện muôn chết vì lương triều, vì lão bá. Có hai vị tiên sinh đây đi cùng giúp sức, mai kia mọi tấu chiết đều được xin chuyển trước tới phủ lão bá để lão bá định liệu giúp cho." Từ Miễn cười rung tròm râu bạc, ý chừng vừa lòng lắm, bèn nói ngay: "Ấy chớ, Các tiên sinh đây giúp Tiêu Thứ xử việc văn bút tấu chiết ở Giao Châu phải biên chép thành hai bản. Một gửi triều đình, một bản gửi trước cho Lão Phu là được. Cũng là để Lão Phu sớm có định liệu mà nói giúp mọi bề với Hoàng thượng cho. Vũ Lâm Hầu cùng hai thuộc hạ tỏ vẻ thành kính, lắng nghe một lát, cả ba cáo từ rời khỏi phủ. Ngoài trời, đèn hoa rực sáng, khu phủ đệ Từ Đại Nhân như một tòa thành nhỏ, lung linh. Phủ đệ Đại Thần Chu Xả. Vẫn với cùng cách ấy, Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư cùng với Lưu Thảo Chu Liêm mang theo đám gia nhân cùng hòm xiềng lọt vào bên trong cánh cổng uy nghiêm có lính canh suốt đêm ngày. Lại những lời đổi ơn mưa móc, hứa cúc cung tận tụy là những hòm vàng bạc lụa là được đám gia nhân khiêng vào căn nhà gỗ phía sau. Lại những lời răn dạy của vị lão bá họ Chu quyền lực nghiêng chiều. Cuối cùng, cánh cửa gỗ lại mở ra. Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư dẫn đầu đoàn người lặng lẽ bước trên con đường đèn hoa rực rỡ trở về phủ của mình. Ngoài trời khuya, tiếng tên lính cầm chiếc đèn lồng đi tuần giao đều đều trên đường phố. Tiết trời hanh khô, cẩn thận củi lửa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của tác giả Phùng Văn Khai trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.